Trong những ngày tháng tị nạn tại Pulau Bidung, Malaysia, hồi đầu thập niên 80, nhà văn Duyên Anh đã viết một quyển tiểu thuyết có tựa đề Một người Nga ở Sài Gòn. Nội dung của quyển tiểu thuyết là một câu chuyện tình vô cùng éo le giữa một thiếu nữ Việt Nam và một thanh niên người Nga đang làm việc tại Sài Gòn. Vì yêu một người ngoại quốc, nhất là một người Nga, cô gái đã bị gia đình ruồng bỏ và lối sống khinh bỉ như một cô gái điếm. Không còn chịu đựng nổi sức ép của những thành kiến độc ác, cô gái đành phải lìa bỏ những người thân để tìm đến nương tựa trong một nơi cô tịch. Về phía người kỹ sư chuyên gia dầu khí, vì là một thanh niên ưu tú của đoàn thanh niên cộng sản, anh đã bị tòa tổng lãnh sự Liên Xô tại Sài Gòn buộc phải chấm dứt cuộc tình với người thiếu nữ Việt Nam. Lý do duy nhất được đưa ra là quyền lợi của đảng và nhà nước. Bị buộc phải làm những tờ khai dài dòng vì quan hệ với cô gái Việt Nam, người thanh niên Nga tuyệt vọng đến độ quyên sinh bằng cách gieo mình từ lầu cao của tòa tổng lãnh sự. Nơi trang đầu của quyển tiểu thuyết, nhà văn Duyên Anh đã có những suy nghĩ về ý thức hệ cộng sản như sau. Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. Nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái, dìu con người vào lãng quên, những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc hay nó giải thoát con người? Nó nâng con người lên hay dìm con người xuống? Con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế, con người thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trong dại khờ mê muội. Nhưng tư tưởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu với một trò chơi bình thản đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chống mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của tư tưởng đầy máu và xác chết, móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt. Tham vọng của nó phơi bày tâm tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. Tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xúi dục giết nhau, thủ tiêu nhau, từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người, tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi Tha Ma sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm cho con người xa lạ với con người. Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau. Quý vị, các bạn thân mến, những suy nghĩ trên đây của nhà văn Duyên Anh không thể không làm cho chúng ta liên tưởng đến 100 triệu con người đã bị sát tế trong các nhà tù, các quần đảo Gulag, các nơi được mệnh danh bằng một từ hoa mỹ là trại học tập cải tạo, và những cánh đồng giết người trong các chế độ cộng sản. Đó là chưa kể đến bao nhiêu con người phải quằn quại chết dần chết mòn trong những đất nước tự nó cũng đã là ngục tù. Tất cả là để xây dựng một thứ thiên đàng không bao giờ đến. Ngày nay, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, vốn biết thiên đàng cộng sản là điều không tưởng, vậy mà một số chế độ vẫn tiếp tục áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên người dân. Tất cả không phải để đeo đuổi một giấc mơ đã từng làm say mê bao nhiêu tâm hồn thiện chí, mà chỉ để thực hiện tham vọng và củng cố quyền lực mà thôi. Trong khi ý thức hệ ngày càng phai nhạt, thì con số đảng viên lại ngày càng gia tăng. Đã rõ như ban ngày là người ta vào đảng không phải để xây dựng thiên đàng không tưởng, mà chỉ để bóc lột và làm giàu riêng cho mình. Những người đầy tớ của nhân dân lại là những người cởi trên đầu trên cổ của nhân dân. Tụ chung, đằng sau những bóng ma như xã hội chủ nghĩa, nhân dân, tổ quốc, chủ quyền quốc gia, dân tộc, độc lập, tự do, v.v. là ý muốn thống trị cá nhân và tập thể. Nhân danh những thứ bóng ma trên đây, người ta siết cổ siết họng người khác để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của mình. Đằng sau lý tưởng cách mạng nào cũng đều ẩn nấp ý muốn thống trị. Cuộc cách mạng càng bạo động, việc cướp chính quyền càng đẫm máu, thì ý muốn thống trị càng mãnh liệt hơn. Lịch sử đầy những gương mặt cách mạng biến thành bạo chúa. Khi Chúa Giêsu loan báo vương quốc của Ngài, thì cuộc tranh luận đầu tiên nổ ra giữa những người đi theo Ngài là: ai sẽ là người làm lớn giữa các ông? Ai sẽ được ngồi bên hữu hay bên tả của Chúa Giêsu? Có mặt trong cuộc tranh luận, cãi cọ giữa các môn đệ và tiếp thu bài học của Chúa Giêsu. 30 năm sau, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã viết trong lá thư của Ngài như sau: ở đâu có ganh tị và cãi vã, thì ở đó có hỗn động và đủ thứ tệ đoan. Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc chỉ đạo cho những người sẽ là cột trụ trong giáo hội của Ngài như sau: ai muốn làm lớn nhất trong anh em phải trở thành người rốt hết để hầu hạ anh em. Giáo hội của Chúa Giêsu chỉ thực sự thể hiện được bộ mặt đích thực của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Giáo hội sẽ bị tha hóa và đánh mất căn tính của mình khi các tín hữu Kitô, nhất là các vị chủ chân trong giáo hội, cũng thỏa hiệp với quyền bính thế gian để mua lấy đặc ân đặc quyền cho mình. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ giáo hội của Chúa khỏi mang của quyền bính và thống trị, để chỉ biết phục vụ vô vì lợi, ngõ hầu bày tỏ được gương mặt đích thực của Chúa là Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phục vụ cho đến cùng.
Xin cho con trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cản trường như Chúa, luôn bao dung trong sự sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình khi sáng trong lòng con. Xin cho con nghệ sĩ của Chúa, hàm sâu lắng các thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa luôn sáng.